Nhóc con và người lớn. Bài viết của thầy Ti Bu, viết ngày 25 tháng 4 năm 2018. Thương tặng những đứa con bên hông. Nhân duyên. Có thể nói, trong chùa Hoa Sen trên đá là chỗ chứa nhiều vũ khí tối tân nhất để chống phá vô minh. Đã qua hơn 5 năm vật lộn với thực tế, nên Hoa Sen trên đá cũng đã có đủ yếu tố để trình bày lại cho bà con một góc cạnh kỳ lạ. Khi người lớn chỉ bảo cho những nhóc của mình thành dân thứ thiệt trong lĩnh vực tu hành. Thứ nhất, trường hợp nhóc mình ra đời trước khi cha mẹ biết đến Hoa Sen trên đá. Do chưa được trang bị nhiều về kiến thức, cho nên đứa bé chưa được tiền thai giáo. Vì vậy, cao lắm là tụi nhóc sẽ thành một người thông minh mà thôi. Nếu biết cách an trú chánh niệm đằng trước mặt và tập đến khoảng lúc sắp trưởng thành. Lý do là khi trưởng thành, kích thích tố sẽ được bơm vào máu của nhóc và làm cho nhóc bị say, kích thích. Và rồi tất cả trình độ tâm linh đều bị chìm xuồng. Toàn bộ trình độ này không mất đi đâu hết mà chỉ được cất vào a lại gia thức để đợi dịp tốt lành hơn rồi phát triển bình thường như những nhí khác. Cái còn vớt vát lại là nhóc con có cách suy nghĩ căn cứ vào trực giác, một sản phẩm của an trú chánh niệm đằng trước mặt. Đặc biệt ác nghiệp, trường hợp này cha mẹ bị nghiệp quả là bắt nhóc con tập quá tải, đứa nhỏ bị ép buộc và ngày đêm tập dượt sẽ bị nhức đầu, nóng lạnh bất thường và trở nên yếu đuối, có thể dẫn đến tình trạng khờ khạo, sợ sệt. Lý do thuốc bổ mà uống cả tô thì không chết cũng bị thương. Rõ hơn, hệ thần kinh đứa nhỏ còn rất yếu, cho nên không thể nào cắm vào dòng điện với điện thế cả 100.000V được. Cho nên đứa bé sẽ bị cháy và trở nên eo uột là như vậy. Trường hợp cực kỳ đặc biệt, không hiểu sao nhóc con lại rất là thích thú tu tập và cứ vậy mà ủi tới. Đây là phước báo gia đình, là một viên ngọc quý, cho nên nhí cũng nên được chăm sóc kỹ lưỡng hơn bằng cách cho nó tập càng cao càng tốt. Tất nhiên, không nên khuyến khích nó biểu diễn thần thông để làm gì. Thứ hai, đứa bé được cha mẹ chuẩn bị đầy đủ qua những kiến thức đã được trình bày ở trên. Do công năng đã được tiền thai giáo đầy đủ, đứa bé chỉ cần được chỉ một phát đầu tiên là đã có thể khám phá thế giới tâm linh rồi. Tuy nhiên, cũng nên theo dõi, đừng có cho nó chơi game về tâm linh nhiều quá, như là tự chế ra cách chơi trò trốn tìm với quỷ. Quy luật, ai mà phát hiện được phía bên kia trước thì phía đó bị chết. Nhận xét, trò chơi trốn tìm này coi bề ngoài không có gì là ầm ĩ, nhưng phía bên trong dù gì tâm thức cũng bị dao động bởi những thế giới thấp hèn đó. Tốt hơn hết là nói nhóc chỉ nên học những cái tốt, cái sáng mà thôi. không nên tự tìm hiểu những thế giới thấp kém. Nói nó là khi đủ sức mạnh thì sẽ khám phá sau, bây giờ thì còn yếu quá. Thứ ba, rồi tới nhóc con tiến tới tuổi trưởng thành. Kích thích tố sẽ được bơm vào máu và làm cho nhóc bị say. Để đối phó là cho nó tập vào lúc có biểu hiện của tuổi trưởng thành. Bắt nhóc tập 24/24 và cho tới hết năm 18 tuổi. Lúc này là ép thật sự, kiểm soát thật sự. Lý do, bao nhiêu kích thích tố được bơm vào máu đều được tiêu thụ bằng an trú chánh niệm đằng trước mặt cho kỳ hết. Sau 18 tuổi thì nhí biến thành nhí cồ với công lực 100%. Từ đây có thể hướng dẫn về đàn pháp Quan Thế Âm với tất cả các biến khúc của đàn pháp này. Sau khi tác pháp một thời gian thì cuối cùng là nên đề nghị nhí cồ ngưng việc chữa bệnh và tiến vào lãnh vực thí pháp. Kế đó là học đàn pháp rất nguy hiểm, chuẩn đề, rồi ra trường. Trường hợp rất là đặc biệt, trong tiền kiếp, nhí đã bị khùng. Tất nhiên, nhí nên sám hối khi thực hiện chuyện này. Giải quyết trò chơi, người lớn làm chuyện này. Lấy một tờ báo và một đồng xu. Một, trải tờ báo ra. Hai, hé tờ báo lên rồi quăng đồng xu vào dưới tờ báo. Ba, nhờ nhí dùng khả năng của mình chỉ ngay chóc chỗ của đồng xu. Nếu kết quả là 90%, là 10 lần chỉ trượt một lần, thì cơn khùng khùng điên điên thời xã xưa đó đã được bứng tận gốc. Lý do, khi bị khùng thì không thể nào đi về lại đúng y bon địa chỉ được. Cho nên bài tập này giúp nhí tìm về lại địa chỉ của mình. Nói đi thì phải nói lại. Có nhiều trường hợp, nhóc con lại không bị thẩm thấu về chuyện tâm linh. Cho dù có làm gì thì làm, nhóc con vẫn trơ trơ như đá, vững như đồng. Gặp trường hợp này, cha mẹ nên sám hối theo cách của hoa sen trên đá. Và cũng cứ sống bình thường, thương yêu đứa trẻ, và vậy thôi. Và dĩ nhiên, chuyện hạp tuổi và khắc tuổi thì sao? Hạp và khắc chỉ là sự sắp xếp của 12 con giáp. Nếu sắp xếp làm 3 hàng thì Tý, Thìn, Thân, Sửu, Tỵ, Dậu, Dần, Ngọ, Tuất, Mẹo, Mùi, Hợi. Khi đọc theo hàng dọc thì có tam hạp. Ngược lại, nếu sắp xếp theo 4 hàng thì Tý, Mẹo, Ngọ, Dậu, Sửu, Thìn, Mùi, Tuất, Dần, Tỵ, Thân, Hợi. Khi đọc theo hàng dọc thì có tứ hành xung. Như vậy, số phận của mình là do sắp xếp toán học một cách mù quáng hay là nhờ vào phước báo? Tỳ Bù và La Hầu La là tứ hành xung, Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu. Sách nói là gặp tứ hành xung thì hiện tượng này chắc chắn xảy ra. Một, bị nghèo khổ. Hai, bị chết yểu. Trong lãnh vực này, bên chồng sẽ nghĩ là thằng rể sẽ chết sớm. Và như vậy sẽ là chính sách bài trừ con dâu. 3. Biệt ly. Hai vợ chồng sẽ bỏ nhau, không thể sống bên nhau được. 4. Con cái thì xung khắc, cả ngày cãi lộn loạn xị cả lên. Nhưng sao vẫn sống êm ả, yêu thương nhau cho tới tuổi này? Giận nhau thì cũng có, tổng cộng lại chắc là 1 tuần. Xin thưa, chắc chắn là nhờ vào phước báu tu hành chiến đấu. Ông ngoại của TNT nói một câu rất là ngon lành. Ngày nào mà làm được việc thiện thì ngày đó là ngày tốt. Ngày nào mà làm việc ác thì ngày đó là ngày xấu.